đầu á, tự nó là một phần thôi. Nhưng mà lý do quan trọng á là gì? Là gì nè, quý vị cạo tóc được không? Quý vị không cần cạo mà quý vị cũng cạo được nữa. Tại bởi vì khi cạo tóc thì chúng tôi như vậy đó, thì tại sao phải cạo tóc được? Tại sao quý vị, tại sao Đức Phật đặt ra phải cạo tóc? À, cái cô này nói đúng á, phủ sạch nợ trần, phải không? Mà cái nợ trần nói nghĩa chung chung á, còn nó rõ ràng nữa là phủ sạch phiền não. Thế trừ tu pháp đương nguyện chúng sanh vĩnh biên phiền não. Khi mà cạo tóc như vậy nó phải nguyện vậy nè. Khi mình cạo tóc á, cầu chúng sanh rời bỏ phiền não, rời bỏ phiền não thì gọi là cạo tóc. Hoặc là quý vị á, có khi tóc tùm lum hết trơn á, nhưng mà nếu quý vị không có phiền não thì cũng là cạo tóc rồi. Rõ ràng như vậy Đức Phật dạy tháng ngoài vậy hả? Thế trừ tu pháp là cạo bỏ râu tóc, đương nguyện chúng sanh cầu chúng sanh vĩnh ly phiền não, rời bỏ những cái phiền cái não. Thấy không nè? Mà quý vị không có, người ta chửi mình không thấy giận ha? Người ta khen mình không thấy mình lớn, mình không thấy mình vinh. Đại khái như vậy thì tức là mình cạo tóc rồi, mình xuất gia rồi. Đấy, thành ra quý vị thấy có nhiều khi rồi nếu mình không hiểu cái lý đó quý vị, thì mình lại lấy cái hình tướng mình làm sự vật không, mà không phải như vậy. Mình lấy một ví dụ khác nữa. Ví dụ quý vị, tại sao cậu ta, một cái lý do thứ nhất là phiền não, lý do thứ hai là kia quý vị, tập cho mình cái hạnh kim cung. Đối quý vị á, ở Việt Nam với bên Tàu đó, ai mới cạo tóc? Ngoài những ông thầy tu ai cạo tóc? Ở tù á, phải không? Mà phải ở tù mới cạo tóc. Không biết quý vị có bị thấy người ở tù chưa? Ở tù để cạo tóc. Thành như vậy những cái vị tu hành sử dụng cạo tóc là phải tập cái hạnh kim cung. Kim cung là sao? Là cái hạnh hạ mình xuống sát đất, hạ mình xuống sát đất, chứ không có tự cao tự đại. Bỏ cái ngã đi, bởi vì cái thân mình á, bưng cái bát đi xin cơm, bưng cái bình bát đi xin cơm ăn, phải không nè? Một cái đầu cạo trọc, quý vị thấy ăn mài đó, cái người đi ăn xin đó, họ bất quá họ đi xin ăn thôi chứ họ chưa cạo tóc, phải không? Họ chưa có trại như ở tù. Mà mấy ông thầy tu á, thì đã đi bưng cái bát đi xin ăn như ăn mài rồi, ăn mài hắn rồi, rồi cạo thêm cái tóc như vừa như ăn mài gì như ở tù. Mà nếu mà như vậy rồi có chỗ nào mình kiêu hãnh? Phải không nè? Kiêu hãnh thì bởi vì kiêu hãnh là sao kiêu hãnh? Đúng vì sao kiêu hãnh? Tôi thấy buồn cười lắm. Có những thầy rồi cạo cái tóc đại khái là cạo cái đầu trùng ro, mặc cái áo coi thiệt được. Rồi gặp Phật tử quên không chịu chạm. Hay có nhiều người không biết đạo đó, hay họ kêu thầy, họ kêu chú. Tôi thấy có nhiều người kêu chú mà tôi bị ta kêu chú à. Thì sao thì quý vị mấy anh em trẻ trẻ đâu có biết. Có người kêu chú, người kêu bác. Mà hãy mà còn móng nó cầm giận á, chứ không phải là kêu gì. Bởi vì mình giận thì khi nào mình giận? Mình thấy mình lớn, mình thấy mình tốt quá đi, mình ta kêu mình xấu, người ta không kêu vậy thì mình giận. Sao nè, đó thành ra quý vị thấy khi mình tu đó, những cái chuyện hàng ngày thì quý vị mình làm gì tốt mà không đợi người ta khen. Người ta khen mình, ta không khen, người ta lỡ để quên, ta không khen mình lòng không giận. Đó là xuất gia, đó là tạo tóc. Thành thường thường ở trong chùa đó mà hồi đó tôi nhớ tụi tao bủ huệ đó, thấy mà giận với tụi tao nó rờ đầu phải không? Thấy mà thấy gì mình hơi mút tâm giận á, cái thầy hay rờ rờ ở đầu vậy nè, biết chi vậy không? Để nhớ mình giấy mình còn giận cái gì, thấy không? Nếu quý vị mà kèm được cái lòng giận của mình, lòng sân của mình á, kèm được cái tự cao tự đại của mình á, tức là cạo tóc rồi. Thế thôi, cạo tóc rồi. Đặc biệt quý vị, nếu quý vị nhớ Đức Phật, quý vị dòm thấy Đức Phật có tóc hay không có tóc? Có hay không?
Không, không, không.
Có
mà làm sao quý vị biết không? Nếu mà giờ quý vị nhìn hình tượng Đức Phật đây coi có tóc hay không có tóc, tôi nhìn dòm qua nhìn lại kiểu nhà Di Lặc là trọng thôi.
Có tóc quanh quanh hết rồi. Thầy không phải.
Đức Phật
mình giả mồ
rồi những cái
chim.
Nó thôi giờ không nói Đức Tôn, giờ nói tôi thiền. Còn Đức Phật quán thế âm thì thấy tóc ai cũng dài xuống với quý vị có khác gì đâu. Quý vị thấy không? Thành ra mình thấy á, thực sự nó là nó như sắc tức thì không, không tức thì sắc á. Sở dĩ mà cạo tóc, sở dĩ mặc cái áo này đó, là bởi vì sao? Là bởi vì nó ràng buộc mình, nó nhắc mình nhớ. Thấy không? Nói thiệt, có nhiều khi ví dụ giờ quý vị á, giờ ví dụ giờ tôi, ví dụ giờ có ai nó rủ thầy, thầy đi uống rượu với tôi, là khác vậy. Thấy không? Nếu đầu không trọc, nếu cái áo này không có đó, có nhiều khi mình lắm. Quý vị nhớ, có những ngày mà quý vị, ví dụ có những ngày thường quý vị có thể làm ấy, nhưng mà có những ngày quý vị tu á, ngày ra mùng một mình nghĩ nhớ được, tại vì có những cái hình tướng nhắc mình. Vậy thì mình là những người mà cái phòng phu căn cơ cạn cợt, và mình nhờ cái hình tướng nó giúp cho mình. Quý vị để ý cho tôi thấy rất là rõ. Có nhiều vị nói thôi thầy tôi tu tâm, không có lo gì hết, đúng, tâm địa thì đúng. Nhưng nếu mình tu tâm một lúc nào đó quý vị, thì cái tâm nó dẫn mình đi nước gì đâu, không biết dẫn đi đâu. Quý vị để ý cho tôi, để mà mình đi chùa ăn tuần nhá, thì mình tự nhiên mình nhớ, thấy tới tuần nữa mình muốn đi chùa, mình tu mình tự nhớ. Mà khi vì lý do nào đó một tuần nay nó mất công quá, thôi không được khỏe, thôi nghỉ tuần sau đi, rồi tới tuần sau nữa thì sao, sao trời lạnh quá, thôi nghỉ tuần sau nữa đi. Thì mình cứ đình, cứ đình hoài. Mà quý vị tự xét, quý vị thấy thì tôi có từ cái chuyện đi chùa, tới chuyện ăn chay, tới chuyện tu bất quan chay, tới chuyện lại Phật. Đó. Do như vậy mình thấy cái mình nhờ cái hình tướng nó ràng buộc lên mình. Bởi vì cho nên cái người tu đó quý vị, mình phải dung hòa hai cái, dung hòa hai cái, vừa cái hình tướng vừa cái tâm niệm mới được. Thấy không? Như tôi nói hồi nãy đó, quý vị xuất gia về cái tâm, thì giờ riêng về cái hình tướng, thì nếu mà chúng ta cố gắng á, chứ có mặc cái áo tràng đi, thì có lại Phật đi, thì có ăn chay đi, thì như vậy là tức là mình có cái hạnh phúc gia. Rồi khi mà hạnh phúc gia thì trong này, trong kinh Đức Phật nói rằng bốn quả khác nhau, là từ cái quả thấp nhất trong cái hàng xuất gia, trong cái hàng mà vào lòng thấm á, cao nhất là A-la-hán, kế đó là A-na-hàm, kế đó là Tư-đà-hàm, và cuối cùng là Tu-đà-hoàng. Thì bốn quả đó đó ở trong đại thừa đó thì cho rằng A-la-hán chưa phải là rút ráo. Bởi vì cái quả vị A-la-hán mới đạt được cái trạng thái mà không có còn xa vào trong cái lục đạo luân hồi nữa. Nhưng mà cái tâm địa đó thì vẫn chưa có quá độ chúng sanh. Nhưng mà dù sao bốn cái quả này đều là bốn quả thanh văn, là bốn quả thanh văn đó, bốn quả không còn ràng buộc ở trong cái sinh tử nữa rồi. Nhưng mà bốn quả đó thì Đức Phật có một cách tu, trong kinh Đức Phật nói rất rõ. Thì do đâu mà tu được bốn quả này? Là do được tu hành bốn món chân đạo. Thật là quý vị thấy, nếu mà bây giờ đó mình muốn lọt vô cái chuyện mà thế gian á, thì mình tu hành theo thế gian. Mà ngược lại mình muốn bỏ cái dòng sanh tử thế gian trong lục đạo luân hồi đó ha, thì mình tu theo bốn món chân đạo. Rồi bốn món chân đạo tức là cái phương pháp, là bốn gọi là cái con đường, nó đưa quý vị ra khỏi cái thế gian, ra khỏi cái dòng lẫn quẩn của luân hồi. Vậy thì bốn món chân đạo đây mình tu được không nè, để tôi quý vị tu đeo được hay không? Tôi có nói rồi, cái chuyện cái một cái đầu tiên là thân bất tịnh. Mà giờ chừng nào quý vị thấy cái thân mình không sạch á, là bắt đầu đi được một phần tư đường rồi đó. Hay một đoạn đường nó có bốn cái chặng. Bây giờ quý đầu quý vị đi mà thấy đầu tiên thấy cái thân mình bất tịnh á, tức là đi được một phần tư đoạn đường rồi. Mà thân bất tịnh, tại sao thân bất tịnh? Tịnh quá mà. Quý vị có thấy thân bất tịnh không? Ngồi ai nhắc thì thấy, phải không? Lâu lâu tới chùa rồi nghe tôi nhắc chuyện thân bất tịnh, nói tới nó lui thì dòm qua dòm lại thấy là thì bất tịnh. Mà trừ rồi mình thì trở về nhà rồi thấy say cũng lại tịnh nữa, thấy nó sạch rồi. Cái này thì không biết cho quý vị, vì từ nhỏ đến lớn mình được giải vậy mà, phải không? Bây giờ riêng chúng ta, bây giờ quý vị tu á, tôi khuyên, mà bởi vì có thấy thân bất tịnh, tu pháp môn nào cũng vậy quý vị, tu thiền cũng phải thấy thân bất tịnh mới tu được, tu tịnh độ thấy thân bất tịnh mới tu được. Là bởi vì nếu quý vị tu những pháp môn khác mà thấy cái thân mình sạch á, thì sao quý vị? Mến cái thân, hả? Thấy cái thân mình tốt quá, thấy cái thân mình đẹp quá, mến cái thân. Mà hãy mến cái thân rồi, bây giờ Đức Phật Di Đà đưa tay mình níu cũng không chịu đi nữa, trở lại cái thân mình không. Mà giờ quý vị phải coi thân mình tịnh hay không tịnh, xét thiệt tự xét thấy à, Thì trong kinh Đức Phật nói thân mình gồm những gì? Đất nước do lửa nói chung chung mình đâu có thấy nó dơ, thấy không? Những người thấy dơ ngoài đất không thấy dơ thực sự, và nói nó cụ thể trong thân thể mình, những người phân tích thể cơ nó có cái dung diện đó. Tóc, lông, răng, móng, xương, gân, vân vân, nước tiêu, nước tiểu, đàm, giải, những thứ lĩnh kỉnh nó một chúa. Là quý vị thấy nó không có khác gì một cái thùng rác trời. Ở nhà quý vị có cái thùng rác không? Ở Việt Nam mình ít thấy thì mình quăng đâu mình ném đó. Còn ở Mỹ mình ném gì bị phạt. Vậy thì mình ném vô đâu? Thượng vàng hạ cám, cái gì cũng ném vào thùng rác hết rồi. Mà thùng rác ở Mỹ thì có khi coi đàng hoàng lắm. Tại sao đàng hoàng? Quý vị có cái bao đi đâu? Phá nè. Bên ngoài có cái bao sắt, mà bao cũ thì không nói gì, ai mua cái thùng sắt, cái thùng mới thì nó sáng choang nè. Trong cái bao ni lông rồi bỏ là cơm cũng bỏ vô đó, cơm nguội cũng bỏ vô đó nè. Rồi quý vị cái gì cũng bỏ vô đó hết trơn. Rồi mình cộng lên đâu có thấy hôi hám gì đâu. Phải không nè? Để người thấy không hôi hám gì trơn. Đó rồi mà hãy thường thường tôi, riêng tôi thấy cái buồn cười lắm là tôi cứ hãy tôi đổ rác á, tôi nghĩ là thân mình. Hãy là tôi tới thùng rác, tôi mở nó thùng rác ra thì tôi thấy thân mình như thùng rác vậy. Mà còn tệ hơn thùng rác nữa. Bởi vì có những cái quý vị không bỏ vào thùng rác. Ví dụ nước tiểu quý vị đâu có tiểu vào thùng rác. Có không? Không có. Phân quý vị có bỏ thùng rác không? Không. Phải không nè? À, nhưng mà trong cơ thể mình thì sao quý vị? Nó đủ hết. Nó đủ hết á. Tại mình thấy có những cái buồn cười lắm. Mà mình bao giờ mình cũng thấy cái thân này đẻ có thân người sọc. Mà bởi vì thấy cái thân này đẹp, cái thân này sạch thành nó mới sao quý vị? Cưng nó. Phải không? Cưng nó. Mà cưng nó thì sao? Mới nô lệ cái thân. Nô lệ gì cái thân? Nô lệ là sao phải nô lệ nè? Lo cho nó quá. Phải không? Mặc cái áo thì quý vị mặc áo, tôi cũng mặc áo. Nếu tôi mặc cái áo để cho ấm á, thì thôi. Thì mặc cũng được rồi. Thì có những bà, có những, xin lỗi với bà với cô, có những người để dành cái giờ đồng hồ, một ngày để dành cái giờ đồng hồ để làm gì? Để kẻ chân mài cho thật công, đánh cái má cho thật hồng, làm cái môi cho thật đỏ. Rồi quý vị thấy, thay vì một giờ đồng hồ đó đó quý vị, mình làm gì có lợi hơn? Niệm Phật có lợi hơn. Niệm Phật cái tu thiền có lợi hơn. Rồi quý vị thấy mình làm như vậy đó, quý vị biết rồi, cái một lúc nào đó mình nô lệ cái thân. Cái áo á đẹp thôi để khá là ta tạm tạm được đi, nếu mà quý vị đẹp và mình có khả năng thì tốt. Rồi tôi thấy có những người vì đẹp và không có khả năng á thì họ bị khổ. Không biết bao nhiêu gia đình ở Việt Nam sang đây đó quý vị, bị cái nhiêu đó mà khổ rồi. Bà vợ thì về nhà với chồng, và trước thì ăn sung mặc sướng, muốn cái áo nào đẹp có xe có cái áo đẹp, muốn son phấn thì có, muốn cái những cái loại nước hoa thì có. Cũng qua đây rồi đâu còn gì đâu, chồng có đi làm từ sáng tới tối, vợ có đi làm từ sáng tới tối. Đó rồi bà vợ cũng đi mút, hồi xưa ông thế này ông nọ, ông mua áo cho tôi, ông mua nước hoa cho thế này, ông mua bây giờ ông mua, chứ giờ ông tiền làm sao mút. Mà từ cái chỗ đó là tới một sự đổ vỡ. Quý vị thấy có tới như sự đổ vỡ. Quý vị lớn tuổi rồi chắc quý vị không có đến nổi. Tôi thấy có rất nhiều gia đình đổ vỡ những lý do lãng hồ, những lý do nó vô lý lắm. Cái áo không đẹp, đi ra thua sút bạn bè. Ông không mua là khác, cái áo mắc ông phải mua cho tôi để không đi ra thua sút bạn bè. Mà trong khi thua sút bạn bè như vậy thì có gì đâu. Quý vị thấy không? Đi một cái bữa tiệc, cái áo tôi về tôi không mặc, tôi không đi theo ông đi mình đi. Hỏi sao vậy, nó thua sút bạn bè. Mà nếu mà muốn cho được bạn bè thì biết chừng nào bạn, biết chừng nào bạn. Phải không? Có những người họ giàu, có những người họ vừa vừa, còn nếu mình nghèo thì mình sống nghèo. Thì cái chỗ đó nếu mình thấy như vậy thì quý vị mình bớt khổ về thân. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mình thấy cái thân mình bất tịnh á thì sao quý vị? Thân mình bất tịnh thì thân người khác sao cũng bất tịnh, phải không nè? Mà thấy thân bất tịnh như vậy thì bớt được cái lòng dục, sắc dục đó. Cái sắc dục thì quý vị thấy, rồi những người lớn tuổi thì quý vị không đến nổi, nhưng những người trẻ tuổi không biết bao nhiêu người vì sắc dục mà hại cho cuộc đời. chịu sắc được. Mà nếu người nào tu thấy cái thân bất tịnh á, thân mình không sạch thì thân người khác làm sao sạch, phải không? Mà nếu mà không sạch mình cứ nhìn vào Đức Phật nói là cái thân người cũng như là cái Đức Phật thường thường Đức Phật gọi có một cái danh từ hơn hoa mỹ chút, như là cái đải da mà chứa đồ bất tịnh, cái túi da đó, phải không? Cái da mình là che trong đồ bất tịnh, đúng không ạ? Mà quý vị thấy đến nỗi bất tịnh thấy cái bụng cười lắm, nói chuyện vậy là nước miếng mình có gì dám nuốt không, dám đúng không? Nuốt thì khi cắt nước nói chuyện hồi thì nuốt nước miếng, phải không nè? À, trong miệng mình thì mình nuốt. Bây giờ tôi đố quý vị nào mà cứ giờ trong miệng mình nhổ ra trong một cái chén rồi đúng lúc lại nuốt thì dám đúng không? Dám không?
Không
có gì khác đâu, có ghê không? Tôi hiểu được quý vị nuốt ghê, nhưng quý vị có thấy có gì khác nhau không? Có khác không? Nước miếng ở trong miệng thì mình nuốt vào vợt, bây giờ cái dĩa ẩm sạch mình dứa cho thiệt sạch và phun ra đó rồi đổ miệng không dám đổ, phải không nè? Đấy, bây giờ quý vị ăn uống cũng vậy nữa, một cái món ăn để bên ngoài cái bộ ngon lành quá đi ha, đậu hũ chiên rồi 5-7 món để ngon quá đi, thấy thì muốn ăn đút vô miệng rồi vì lý do nào đó rồi không biết ăn, có lẽ là ăn ngon quá rồi ăn vội nuốt trọng rồi cái gì rồi sạch ra ngoài, sạch ra ngoài dám bỏ vô không? Không dám bỏ. Là quý vị thấy nó có gì đó, là trong cái tiềm thức mình nói nó bất tịnh mà mình để thấy nó tịnh, phải không? Cứ trao vuốt, cứ vuốt về cái thân thể mà lúc cục thì một lúc nào đó nó bất tịnh mà tự mình thấy bất tịnh. Thật ra khi quý vị tu với quý vị tập nhìn thấy cái thân bất tịnh, tập bằng cách nào? Bằng cách nào giờ đây? Bằng cách nào? Nếu quý vị không tập quý vị không thấy đâu, bởi vì đương nhiên cái bản năng con người là mình thích cái thân thể mình. Vậy làm sao tập bây giờ đây? Giờ quý vị nào có cái phương pháp nào chỉ được qua hàng ngày ta? Có không? Cái đó khó lắm, bây giờ mình thôi từ từ dễ vậy, giờ làm sao thấy thân bất tịnh vậy? Để cho đừng có mình bị, đừng có bị nó làm lô lệ cái thân mình quá. Vậy làm sao vậy? Vậy sáng quý vị thức dậy chuyện đầu tiên đi làm gì? Đánh răng, phải không nè? Đánh răng. Vậy thì nếu mà hai vợ chồng ngủ dậy đó rồi ông hôn tu cá cho coi, được khoan đánh răng, khoan đánh răng coi cho mình. Giờ vợ chồng ông hôn tu cá cho coi, coi ông chồng nghĩ thế nào ha? Rồi ông chồng nó thôi bà đi đánh răng thì như vậy thấy nó mình thân bất tỉnh đó, phải không? Đó là khi quý vị mà mặc áo suốt cả ngày, hay là mùa đông mặc 2-3 ngày ha, rồi lấy ra ngửi thử cái áo thôi coi, giặt sạch bón, phải không? Vậy mà cũng bất tịnh. Vậy thì mình từ từ, từ chút như vậy đó quý vị. Chỉ tiêu mình nhìn thấy bất tịnh, thấy thân ngoài tốt đẹp quá, thấy không? Nhưng mà nó trong đó nó chứa những cái phân của mình, nó chứa 2-3 ngày rồi trong bao trong cái ruột của mình bất tịnh. Thì quý vị thấy có khác cái gì đâu, cái đải da trong nó che thôi, trong đó bất tỉnh trong không à, một lúc nào đó nó ra thì nó bất tỉnh. Tập từ từ như vậy đó, thì khi mình thấy như vậy thì bất tỉnh đối với cái chuyện sắc dục rất là hay, đối với lực dục. Thứ hai nữa, đối với cái không có nô lệ cái thân thể của mình. Bởi vì nếu quý vị nô lệ thân thể mình thì sao quý vị? Tu không được đâu,
khó tu.
Bởi vì nếu mình thấy cái thân thể mình quá tốt, thấy mà đương nhiên là nó vậy đây, bây giờ nó thay đổi một chút cái mình không, mình khó chịu rồi, mình khó chịu rồi mình tạo đủ cái nghiệp để mình cho cái thể mình tốt, thậm chí nó có đúng thể giống tốt đẹp. Và quý vị giữ thì giữ, quý vị lột da 5-7 lần thì cái thần sẽ tiền nó nhanh, nó cũng nhanh, phải không? Ai mà ví dụ như là cái chuyện đó tôi không có tùy quý vị, tùy theo thế gian thì đương nhiên phải là đối đãi thế gian, phải đi đâu phải ăn mặc cho được, nhưng mà điều như vậy mình vẫn làm, mình vẫn thấy là à, làm gì làm thực sự chỉ là che giấu, che giấu thôi, cái bình phong thôi, thấy không? Chứ thực sự cái căn bản của nó vẫn là không tịnh. Đó là cái thứ nhất là thân bất tịnh. Cái thứ hai đó, quý vị tập được thân bất tịnh không nè? Tập được không? Tập từ từ á, tập từ từ á. Hồi xưa Đức Phật dạy thân bất tịnh, khi mình tập thì có dục ra người và nghĩ địa ra, quý vị ra là quán, ra nghĩ địa quán. Thầy quán tại sao người ta nghĩ vậy? Cái thây ma chúng ta nó chết đó, hồi đầu thì nó đẹp, mới ngày nào sống thì nhan sắc tươi rói, hả? Rồi để nó ruột ngày hai ngày bắt đầu nó trương lên, nó sình lên, nó sình rồi nó căng ra, nó căng rồi rồi máu mủ chảy ra, rồi mới thấy cái thân mình không sạch. Còn bây giờ mình dễ gì mình thấy mình ra được cái nghĩa địa, phải không? Mà tiền vô nhà cái quan tài người ta chết, cái nằm chết vậy như sống vậy, làm như ngủ, họ trang điểm như ngủ này. Bây giờ mình không có việc thấy cái đâu đâu, vậy thì giờ bắt đầu quán cái thân mình, thấy cái thân mình quán bất tịnh, đi tiêu dòm thấy à bất tịnh ha, đi tiểu bất tịnh ha, tất cả cái hành động thân mình nhìn thấy đều là cái bất tịnh. Thì như vậy rồi dần dần mình mới ý thức được cái thân mình bất tịnh. Chứ nói giờ cứ nói Phật chứ quỷ, nói gì cho chút hết giảng mình rửa ra ngoài để thành mình tịnh. Cái này thì rất thật, nhưng mình tập một lúc nào đó là mình quen. Cái thứ hai á, để về nhớ cái con đường thứ nhất nhau, đi được thì chừng nào quý vị thấy cái thân mình không sạch đó là đi được phân nửa, là một gốc tư đoạn đường rồi đó, đi một gốc tư rồi đó. Rồi cái thứ hai là thọ thị khổ. Thế nào là thọ? Thọ là tiếp nhận vô, lấy vô, mà thọ lấy vô là khổ. Quý vị thấy có khổ không? Đâu có khổ. Nếu khổ thì đâu có đi làm tham job kiếm tiền giống như đấy dành. Cái này nè, cái này là rất quan trọng quý vị. Mà nếu mà mình bây giờ đó, tất cả chúng ta ngồi đây đều có đủ cái bản lĩnh, có đủ những kinh nghiệm, có đủ những bằng chứng để mình thấy thọ thì khổ rồi. Thọ là nhận vô. Cái khổ đầu tiên, cái nhận vô đầu tiên là mình nhận gì? Cái thân mình, nhận cái thân mình, phải không? Nếu không có thân thì đâu có trăm ngàn chữ khổ. Vậy là cái ngu dại đầu tiên của chúng ta đó là gì? Là thọ cái thân đấy, thọ lấy cái thân cho đây, phải không? Tại sao không được tinh trang nhất mẹ nhảy vào một chiếc, nhảy vào một chiếc có cái thân này à, mà có cái thân này rồi thì chịu đủ tám cái khổ, phải không? Sanh ra bị khổ nè, nằm trong bụng mẹ đã khổ rồi, sanh ra đời bị khổ nè, rồi già bị khổ nè, bệnh bị khổ nè, chết bị khổ nè, muốn không được khổ nè, rồi cậu đắt là muốn không được á, rồi ghét không thích mà gặp nhau hoài cũng khổ nữa, phải không? Rồi gì nữa, thương nhớ sao liền khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Thì mình thấy căn bản đầu tiên là do cái thân mình mà khổ. Bây giờ thì mình làm sao được có cải sửa được không quý vị? Hết cải sửa nổi rồi, những cái thân này nó đã vậy rồi, phải không? Phải chứ đừng có thân đâu cũng khổ. Bây giờ có cái thân lỡ rồi, giờ có nghiệp duyên mình có cái thân thì thôi, bây giờ thì mình bớt cái thọ. Cái thọ là nhận vô. Ví dụ nhận gì? Mình muốn nhận cái thân khổ nè. Bây giờ quý vị thường thường quý vị nhận cái gì? Thường thường quý vị thích nhận cái gì? Ở đời quý vị muốn gì?
Chồng con tiền tài,
vô sinh xâm, bạch lời về quan âm, con cúng này con cúng cam, con muốn cầu tài để coi có tài không, phải không? Cầu tài sinh xâm, sinh lớp xâm cầu tài. Như là mấy bà mình gọi là lợi đó, mấy bà người bắt người bắt gọi là lợi, phải không? Cầu lợi. Có bà cụ đó, có đỉnh đầu của mình nghe có bài này, của mình nghe của mình cụ có là bà già đi chợ cầu đông ở miền Bắc thì chợ có chợ cầu đông, tôi biết chợ cầu đông, tôi không biết nhưng tôi nghe trong sách lỡ rồi. Bà già đi chợ cầu đông bó xem một quẻ lấy chồng lợi không, đi nhờ thầy bói con quẻ thì con lấy chồng có lợi hay không. Rồi thầy bói xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Tại sao quân trong Nam chắc không biết, ông thầy bói ông nghe, ông thầy bói rất là chính xác, ông nói rất đúng, ông nói đúng quan à. Ông quan quẻ nói à lợi thì có lợi, nhưng mà cái nếu răng thì còn có, nhưng mà răng không có nữa rồi, già rồi làm sao có răng. Vậy thì mình á, cái buồn cười của mình Phật tử rồi mình hay, Đức Phật á thì ngài xả bỏ, phải không? Còn mình á thì mình cứ ôm vào không à, mình cứ ôm vào không à, đi vào chùa lại Phật bạch ngài, giờ ngài làm sao cho con có tiền. Nếu là mình muốn thọ, mình muốn mang cái tiền vô trong mình, phải không nè? Rồi bạch ngài, rồi con ráng con dành tiền con mua cái nhà, thì ngài làm sao rồi con có cách tốt tốt để đủ tiền con mua cái nhà. Mình muốn ôm cái nhà vô, mình ôm gì ôm đủ thứ á, chẳng những mà thôi chuyện gia đình lỡ rồi chồng vợ con cái đương nhiên có trách nhiệm phải lo, không? Mà có những chuyện cái gia ôm cái nhà vô, ôm cái xe vô, ôm đủ thứ. Mình thấy ôm càng nhiều thì nào khổ thì nữa. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Một ấy, là không bao giờ ôm đủ cho quý vị. Mình có hai tay, cái vòng tay của mình có ba lớn mà mình muốn ôm cả thế giới vào trong mình, cả thế giới vào trong mình muốn ôm á. Thấy không? Có một câu chuyện tôi kể quý vị nghe. Có cái ông đó, ông làm quan hồi xưa đó, ông làm trong triều á, mà ông chuyên cái nghề hớt tóc cho vua, hớt tóc bởi vì vua kỹ lắm, không phải như mình đâu, bởi vì sợ mà, nếu mà hớt sơ ý thì cắt cổ đi. Đó là quý vị thấy ông vua ông đã khổ rồi, ông đã ôm cái ngai vàng, ông đã sợ ông chết, ông đi đâu á không dám đi như quý vị đâu. Như tôi đi Ta Bà thế giới, tôi có sợ ai đâu. Ông vua thì ông ôm cái ngai vàng, ông việc ôm ngai vàng, ông muốn đi chơi cũng không dám đi nữa. Bởi vì đi chơi thì sao quý vị? Người trước theo, người sau theo, phải không nè? Không dám bước ra ngoài sợ sẽ giết, thì mình đã ôm cái ngai vàng rồi đi khổ. Ông đã khổ rồi thì ông mướn ông thợ hớt tóc. Thì ông thợ hớt tóc á, ông ơi, cưng thợ hớt tóc lắm. Bởi vì thấy ông này ông dễ giết mình quá. Phải không nè? Hồi xưa thì không có súng ống, có cái dao thôi, mỗi người biết dao cạo thì sao, cái gì nó bé lắm. Bé lắm. Chỉ cần mà cạo cạo tóc mình đẩy vô cái là đứt cổ chết rồi. Thành ra cho cái ông quan này trọng hậu lắm, tiền nhiều lắm. Nhưng mà ông quan này ổng cũng làm thì đáng lẽ quý vị biết, làm tiền thì đặt cái đất đầu thì làm ba đồng, rồi tới chừng làm cho ông vua được 10 đồng. Thì đáng lẽ như mình á, chà, qua xuống rồi có cái chót quá ngon, mình muốn vô. Ông này thì ổng đã làm ngon thời gian rồi, ổng bắt đầu chán. Ổng chán rồi thì cái bữa đó ông ngồi buồn buồn, ổng nghe tiếng nói, ổng nói nè, ngươi có muốn có vàng không? Ngươi có muốn có vàng không? Thì ông này ổng ngồi suy nghĩ, mình nên không á, nên có vàng hay không có vàng? Giờ quý vị cần vàng không? Bây giờ có ai đó là người cũng muốn có vàng không, muốn có tôi cho à. Nếu nó có mà không đòi mua rồi thì sợ mắc sợ rẻ, mua sợ bằng giả bằng thiệt. Nó không giờ muốn có, hãy nó muốn có tôi cho. Giờ quý vị nghe nhiều cái gì nói sao? Muốn chứ phải không? Muốn đó rồi cái ổng ngộ nghĩa nó muốn. Thì cái ông cái nghe tiếng nó nói được rồi, ta cho những 7 hũ vàng. Đi ra sau vườn nhà ngươi đào lên, chỉ cây cam ha, đào dưới gốc cây cam có 7 hũ vàng. Ông này ông nghe bây giờ vàng trên trời rớt xuống, nhà quý vị khi cắt ca cắt cụm để dành tiền những già rồi khi trả tiền cho con cho cháu trừ tiền nhà tiền ăn rồi để dành chút đỉnh lâu lâu muôn lượng cắt. Thì ông này ông ra ông đào cái gốc chanh lên, đào gốc cam lên, thấy được 7 hũ, mở cái hũ đầu tiên đầy vàng, thấy là bằng nén không à, còn kia cái bằng 24 á. Mở hũ thứ hai ra cũng đầy vàng, mở hũ thứ ba cũng đầy vàng, mở hũ thứ tư đầy vàng, mở hũ thứ sáu đầy vàng, tới chừng hũ thứ bảy mở ra thấy có 2/3, có 2/3 hũ vàng thôi. Trong bụng dòm tới dòm lui dòm sát hũ đầy, có 4 hũ thứ 7 không đầy, thấy khó chịu. Em ơi, nó bà vợ nó bà, hồi trước giờ tôi mua nửa trang cho bà mới dư vàng mà đem ra coi. Bà vợ mới đem ra, đem ba rỗng bỏ vô hũ á, bỏ vô dòm thấy lắc lắc cũng không đầy, cũng lưng lưng. Cái bắt đầu kêu con, kêu cháu, con trong nhà đó, để rồi cởi ra bỏ ra hũ vàng, cũng đầy không đầy, bỏ vô cũng không đầy. Vì ông nghĩ làm sao bây giờ bán đồ đạc trong nhà đủ miếng đó, bán đổi thành vàng, bỏ vô sao cũng không đầy. Đó rồi cho ông băn khoăn, ông cắt bắt ăn không được, ăn thì cũng nhớ hũ vàng chưa đầy, mà nằm ngủ cũng nhớ hũ vàng chưa đầy, rồi tới chừng làm cái gì cũng nhớ hũ vàng chưa đầy. Phải không? Hồi xưa không có xe, nếu mà không có xe như bây giờ mà không chạy xe, mà vừa chạy xe vừa nghĩ hũ vàng không đầy thì sao quý vị? Tệ lắm, cũng vô nhặt luôn à. Đó rồi cái bữa đó ổng ông làm rồi cái bây giờ bữa đó thế là nhà ông vua ông đi thăm tóc, rồi cạo mặt cái vua đó, rồi cạo xong sực nhớ theo vua ông mang di chuyển sực nhớ cái gì đâu vậy,
chưa
rồi cái sao chưa đến nỗi mà cắt mua còn đỡ khổ lắm, thấy vậy nó sực nhớ cái quên cái lỡ vào cắt đứt mặt người. Ông vua này cũng nhân đạo lắm, ông hỏi bữa nay sao thanh nó ra hồi nào giờ trọng tới á thì vui vẻ ha, bữa nay sao vừa làm vừa lo ra có cái gì trở ngại hay không nói với trọng nhất. Thì ông này mất thiệt, bởi vì sợ quá rồi, thấy đứt mặt vua mà sợ quá nên là thưa bệ hạ, thần trong khi mà thần làm cho bệ hạ như vậy là thần lỡ thì phóng tâm nghĩ chuyện khác. Ông vua hỏi nghĩ chuyện gì, thì ông này mới kể lại là 7 củ vàng mà có 1 củ chưa đầy. Thì nhà vua mới cười, ông vua này ông mới cười, lão nói thôi ta không có chấp đứt miếng thì không sao đâu, nhưng mà chỉ có điều là nhờ như vậy thì học được cái bài học, và thực sự đó là con nghĩ tham. Nó cho nhà ngươi 7 củ vàng mà nó cho, nó cho nhà ngươi á, chứ thực sự ra là nó muốn nhà ngươi làm giàu thêm cho nó. Cho 7 hũ, nó 7 hũ có 6 hũ rưỡi à, thấy không? Mà ông nào cứ đâm vài mà ông đâu có giữ được, ông đâu có giữ được 7 hũ vàng, có vị thế được có giữ được không? Đâu có giữ được. Bây giờ trở lại ông nói với ông với mình, giờ quý vị đã từng có vàng trong tay chưa? Có không? Có. Quý vị đã có nhà trong tay chưa? Có. Rồi quý vị ở Việt Nam đã có đủ thứ hết trơn. Vậy qua đây có gì không? Bây giờ thì bắt đầu có, chứ hồi mới qua chắc không có. Phải không? Tôi thấy đó, bởi vì chính mình tạo khổ mình trong khi đó mình thọ, thấy cái thọ nó không chắc. Tôi biết có những người ở Việt Nam thì sung sướng, qua cuộc thăng trầm rồi được chưa chừng mà bỏ nước ra đi á, thì ở bên trại bị nạn khổ quá ha, ngồi có cái miếng lớn vậy thì nó cha thôi giờ chắc qua được chỗ nào đó không biết, có được cái giường ngủ là mừng lắm rồi, sướng lắm rồi, thưa quý vị đó. Rồi cái bây giờ qua tới bên Mỹ rồi sao, bắt đầu nằm đất thì cũng còn được, mới qua nghèo là cái là được nằm đất, rồi sau đó nhà thờ nó cho nó cái giường, người ta nằm cái giường tủ riết, bây giờ phải sao cái giường phải cái hiệu nào đó, tới cái tiệm nào nó mua mới được, tới tiệm Macy's, Runners mua được, còn mua tiệm khác không mua. Thì mình thấy được cái giường nó cột mình rồi, tại vì mình nằm giường, cái giường nó nằm mình rồi. Người thấy không nè, xưa qua đây thì không có áo, có cái áo rách mặt thôi, ai cho cái áo cũ mặc cũng mừng quá rồi, áo ấm đỡ lạnh mà. Rồi dần dần thì sao quý vị? Chế đồ cũ chế không hả? Mà chế thì kiếm đồ tốt, mà đồ tốt rồi những cái chuyện ra giá tiền không chịu đi nữa, có nữa chuyện mất tiền để đi, phải cái hiệu nào đó phải đi. Tại mình thấy mình ôm vô, mình có cái nước mình kéo vô phòng, mà quý vị đâu hãy kéo vô người nào thì sao quý vị? Ra nhiều chuyện đấy, có nhiều chuyện nào mất nhiều đấy, quý vị để đi coi. Vậy ví dụ có người mất 10 đồng thì không thấy khổ, mà người mất 100 đồng thì sao? Khổ hơn người 10 đồng. Vậy thì quý vị thấy Đức Phật dạy á, thọ thì khổ, tức là mình ôm vào trong người mình nhiều chừng nào á, mình khổ nhiều chừng này. Rồi quý vị để thấy được rồi, từ cái vật chất cho tới những cái chuyện tinh thần, ôm vô là khổ vậy hả? Thôi lấy dụ về vật chất, những người thấy cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cổ ha. Còn về tinh thần, giờ quý vị ôm vô sao khổ? Sao khổ? Thì quý vị thử nghe ôm vô tinh thần, ôm cách nào khổ nè? Suy nghĩ thì có khi không đến nổi, mình suy nghĩ rồi mình nghĩ, không suy nghĩ nữa thì được. Nhiều cách ôm thì nó khổ. Tôi lấy ví dụ vậy. Giảng xong đi chùa lên, có quý vị đã có mấy cái mâm cơm. Rồi mấy cái người ở chùa quen á, đến cái chùa, đi tới chùa quen rồi thì không cần mời, là các thằng tôi vô nó ăn là các anh em quen rồi. Mình lạ, mình lâu lâu tới chùa một lần, mà sao thấy ai cũng vô ăn hết trơn, mình không mời, không hỏi gì hết. Ha? Trong lúc đó hơi buồn, nhưng không nói. Cái về cái chiều, cái tối giác, tối ngủ, giác tay anh tráng sự giấc, ờ, một chiều đi chùa ha. Tới đó thì mấy bà đó, mấy bà không ăn, ai ăn không mầm nè. Buồn, báo nè. Không có gì hết, không thèm tới chùa nữa. một là tối buồn cũng được mình hại mình trước. Quý vị thấy cái gì buồn á, không có hại ai chứ hại mình trước, phải không nè? Cái thứ hai là thôi giận quá thôi không thèm đi chùa nữa, hại mình trước, không được tạo công đức. Rồi quý vị thấy ví dụ như giận cái gì đó, giận ha, giận là sao? Giờ ví dụ sao hồi trước bà đó, bà mới qua với mình là chở gạo tới cho nè, chở giường tới cho nè, cho quần áo nè, rồi bữa nay đi gặp bà chùa cái bà giờ mới giờ mặt lên trời vẫn thật giờ mình đó, mình hỏi mình á, sanh ra giận, hãy giận chiều nay tối về nằm ngủ ngược nhớ con mẹ thấy ghét hồi trước biết giận thật là nỗi bao nhiêu đó là mình khổ rồi. Quý vị thấy có những chuyện lặt vặt, quý vị có những chuyện lặt vặt mà mình á, đức phật có khuynh hướng được Phật đẩy ra, ngài đẩy ra, còn mình á thì cái gì cũng ôm vào hết, tốt cũng ôm, xấu cũng ôm, không tốt ôm vô cũng được đi, tốt người ta khen mình tốt, đại khái còn ôm còn vui vui mình còn sống được, rồi có những chuyện mà xấu mình cũng ôm vô nữa, phải ôm vô rồi thì đâu có tu xuống hướng gì đâu. Không biết quý vị thấy sao, tôi thấy ôm vô nhiều chừng nào khổ nhiều chừng nào. Chạy chiếc xe 70 thì được rồi, dòm chiếc xe này xe 85 mà thấy, mình thấy đó rồi thấy thì thôi đi, mà mình cứ ôm như mình ôm về tới nhà, ôm trong giấc ngủ, ôm tới sở làm thì lúc nào chiếc xe cũng làm chủ mình. Mình muốn mua chiếc xe đó là sao làm chủ mình rồi. Anh em ở đây quý vị lớn tuổi chứ không nữa, tôi thấy thanh niên nữa. Qua đây rồi bị cái chỗ này nó là khổ không biết bao nhiêu mà nói. Tôi biết con chú tội nghiệp mà tôi nói lúc đầu thì mua xe thì tôi nói có chiếc xe chạy thôi, ở Mỹ không có chiếc xe cũng như là cục chân mua chiếc xe chạy, mua xe là chạy được năm mà xe đó ngưng ngỏng gì đó á, phải chi nó như tôi thì chỉ chạy chứ không thì cũng được đi chạy bình thường, thấy xe chạy xe bộ ngon lành quá cái đổi xe của mình nè, đổi chiếc xe khác nghe quảng cáo không cần phí không cần đau gì nghe tốt quá, mấy người Việt Nam giúp nhau tốt quá, đổi thì từ cái chỗ mua xe không có trả tiền tháng nào đổi là chiếc xe trả tháng 400 mà chịu 400 thì xe đâu có mất tiền, nguyên thực sự xe mười mấy ngàn 400 tháng thì cũng phải thôi, 400 rồi thì thấy nó ngon nó ngồi 400. Lúc đầu thì cái người bán đó đầu chạy xe này ngon lành lại khái cái này nọ kia đổ vô 400 tháng, 400 tháng tiền xăng tiền nhất của mình là 600-700 rồi, 600 bạc. Mà làm cái shop thì sao, thì phải làm hai shop để trả tiền xe. Là một chuyện làm trả không nổi, làm hai cái để mà trả chiếc xe, phải không? Hai cái xe rồi thì sao? Thì đang một người làm một thời gian sau thì trả được năm gì đó, hơn năm gì đó ha. Thất nghiệp thì sao? Bán gì được? Bán được cũng đã khổ. Cũng cái người bán xe lúc trước nó ngon nó ngọt đó, họ lấy xe lại mất hết, tôi coi vậy
chả lấy
rồi. Quý vị thấy rồi, bây giờ khổ nữa, khổ đừng nói chưa đến nỗi, nếu bây giờ khổ tới đó thôi mình đã lỡ dạy mình khổ, bây giờ đừng thêm dạy nữa, là bây giờ tới đó bỏ qua không nghĩ tới nữa, phải không? Bây giờ tới cái nước đó rồi, bây giờ quý vị nghĩ tới thì sao quý vị? Nghĩ cho chiếc xe đã nhớ, chiếc xe đã quá cái này nọ kia thì chiếc xe cũng mất rồi, phải không? Ăn không được thì chiếc xe cũng mất rồi, ngủ không được thì chiếc xe cũng mất rồi, phải không nè? Bây giờ chửi trời chửi đất chiếc xe cũng mất rồi, nó mất rồi. Vậy thì đó, mình theo đạo Phật mình phải có cái thái độ mình sống rồi. Có thì sống, không có thì sao? Thôi, phải không? Chứ giờ quý vị thì nó tập như vậy, giờ tôi nói thiệt, bây giờ quý vị thực tế ha, bây giờ quý vị đã dành được ngàn bạc đi, ví dụ vậy, thấy không? Rồi cách ca cũng giấu rồi, bữa đó rớt mất ngàn đồng, với ví dụ rớt mất ngàn, bây giờ thái độ quý vị là sao? Buồn tiếc, mà buồn tiếc như vậy tức là không phải người theo đạo Phật rồi đó. Là bởi vì sao? Bây giờ quý vị buồn, bây giờ 3 năm buồn thì cũng mất rồi. Mà còn có hại nữa. Là bởi vì để buồn thì sao thì ăn cũng được, ngủ không được, ăn không được, ngủ không được thì bệnh thì đi làm không được, mà đi làm không được thì là trúng đủ không có tiền. Để cái khổ này nó dẫn tới cái khổ khác, thấy không nè? thay như mình nếu mình không á, nếu những người theo đạo Phật á lỡ mất thôi kẻ ôi thì kệ, rồi có này mất đó ông thẳng làm chứ cái khác thì cũng như quý vị vậy đó, thấy không? Mà thật sự thấy nó, nếu thấy nó như vậy nó mai nó khác á, thì cái người không có đau khổ, không đau khổ, mất rồi thôi. Còn nó thì mình dán mình giữ, mà họ lỡ mất rồi giờ quý vị mắng, quý vị chửi, quý vị la, quý vị hét cái gì rồi cũng là mất, phải không? Tại mình thấy thay vì mình dành cái năng lực mình làm những chuyện khác đó, rồi giờ trở lại chuyện tu hành. Quý vị có nhà rồi, có cửa rồi, có điền đất rồi, thấy không? Bây giờ tóc bạc rồi, nhìn một đời mình từ hồi cùng con gái má thấm răng đen, bây giờ dòm lại thì sao quý vị? Da nhanh má hót mà răng đã thành răng trắng rồi, tóc bạc rồi nhưng mà răng cũng đã thành răng trắng, biết tại sao gì không?
Dạ.
Vì răng đen là thứ nó rụng hết rồi, răng trắng rồi. Nhìn qua nhìn lại chứ còn gì đâu, thấy không? Mà tới non nước này mà còn thọ nữa, còn kiếm cái mình ôm vào nữa đó, thì phải nói sao quý vị? Tôi thấy hơi lỗi thời rồi, thật sự tôi khuyên không nên nữa. Nít non nó làm, nó làm kệ nó, thấy không? Còn mình lớn rồi ôm gì nữa, thì nếu có ôm chăng ôm cái gì? Bây giờ nếu quý vị muốn ôm, ôm gì nói ôm gì hả? Ráng ôm chiếc bè trong đầu Phật á, mình lội. Hồi nhỏ thì mình lo chuyện gì không, mình không chịu lội, quá sức không chịu lội. Bây giờ già rồi, phải không? Cái chân thì nó mỏi rồi, cái gối nó mòn rồi, bây giờ thì ráng ôm cái phao mà lội qua cái bờ sinh tử. Bây giờ nếu không xong thì sao quý vị? Nếu mình học sơ sơ không kịp thì rồi lúc đó mình tắt thở rồi. Mà tắt thở rồi, có nhiều người tắt thở rồi sao còn ôm nữa, cho tới giờ chót chết chết không nhắm mắt, cái tiền nó đưa làm nữa chừng chưa phát ra chưa khai trương chết rồi. Tại mình thấy riêng tôi khuyên mấy cái thọ thì khổ phải nghĩ trong đạo Phật, phải quán thọ vô nhiều thì nào, ôm vô nhiều thì nào, mang vô nhiều nào, khổ nhiều thì đấy. Thành ra cái người tu đạo Phật đó thì sống giản dị đó, sống giản dị đó, mà sống giản dị đó, quý vị có sống giản dị với bữa sung sướng. Tại sao sung sướng quý vị? Ít có nghĩ tới nhiều, ít có nghĩ tới nhiều, không có ôm nhiều. Bây giờ quý vị thấy nè, ở đời quý vị thấy thực sự như mình thấy ở đời có chuyện cần được cái chỗ ở, phải không? Bởi vì nếu mình không có chỗ ở dạng như ở Mỹ nè, thì lạnh mình đau, phải không? Lạnh gió mình đau. Bây giờ mình đã có cái chỗ ở rồi, cái chỗ ở thì thật sự như ở chùa, ở nghèo như ở chùa đây cũng được đi. Bây giờ quý vị ở 5 tầng 7 tầng cũng là cái chỗ ở, phải không nè? Mặc quần áo, vì người ta mặc quần áo ở 5-7 màu, mình mặc quần áo một màu. Họ mặc cái một cái quần áo 5-700 đồng mua cái tiệm lớn, mình mặc cái áo cái tiệm ăn nhỏ, thấy không? Mà họ giờ họ mặc cái áo một cái, tôi nghe một cái khâu mấy bà có thể là 5-7 ngàn đồng, tôi mặc cái áo 20-30 đồng cũng lắm, đã quý rồi, thấy không? Mà ngược lại nếu mình dòm lên thì sao quý vị?
Mình
dòm lên nhiều nào mình khổ nhiều nữa, khổ nhiều nữa. Tại sao vậy?
Tại vì mình đua đời với
đời. Ở đời này thua mình không biết bao nhiêu người, mà hơn mình có không biết bao nhiêu người. Tôi nói thật, tôi sung sướng, tôi thấy tôi sung sướng. Nếu khi nào tôi thấy à, ở mình xem mình qua Mỹ lâu rồi, ở dòm tới dòm luôn, thấy trước sau 5-7 năm thì cũng dưới đất, cũng ngủ dưới đất, lại khác không có cái giường. Có nhiều khi cũng buồn anh em, có khi bạn bè tới đó, Phật tử tới cái trời thầy 7 năm rồi, ngủ dưới đất. Tôi lúc đó thì tôi sao quý vị? Tôi không có trả lời, tôi đi tục, tôi dắt đi chơi. Nói, ai mà quý vị tới nhà tôi lại nói câu đó, tôi chở quý vị đi chơi ngay. Đi đâu? Tôi đi, tôi chỉ ra là có những người không có cái giường để mà nằm nữa, không có cái nhà để mà nằm nữa. Trời đông về ngủ ngoài đường, ngủ ngoài đường
khổ như mình vậy đó.
Thật ra tôi thấy như vậy thì họ hết nói nữa, thấy không? Nhiều khi mình thấy trời kia, mình nhìn đông, mình thấy mình nhìn những người ấy không à, trong khi mình không nhìn những người khác. Quý vị một ngày 2 bữa ăn cơm, 2 bữa ăn, 3 bữa ăn, thấy không? Gạo ở đây nó thật chứ quý vị thấy gạo ăn gạo trắng, ở đây có 2 bao lò gạo, lò gạo mề nó không ngon, nó hơi rẻ tiền chút á, nó không ngon. Có lò gạo nó hơi mắc tiền, nó dẻo dẻo nó ngon, phải không?
Dạ.
Mình ăn á, hồi đói á, ở đây không biết quý vị có ai, có ai từng bị đói chưa?
Dạ có.
Tôi cho bị đói 7 ngày. Bị đói 7 ngày, bị đói 7 ngày. Đi tàu nó cả cái nhãn á, thấy có người ta ăn mình không ăn mình nó khổ, à mình đói hết thì nó què, ai cũng ra hết. Mà người ta có ăn mình không ăn mình đau khổ. Hồi đó nó thật cái vị tôi biết, hồi đó chỉ cần một chút xíu cháo thôi, có được chút xíu nước cháo thì nó vui lắm rồi, sung sướng lắm rồi. Hả? Nhưng mà bây giờ mình thấy hồi xưa mình chỉ cần có nước cháo thôi, bây giờ có cơm ăn đã quý rồi. Có cơm ăn đã quý quá rồi. Còn đòi thấy cơm đông, cơm gì, cơm này, cơm nào chứ. Hả? Giờ quý vị tự thấy, quý vị thấy. Trong khi quý vị ở đây nó thật, quý vị có cơm để ăn. Gạo trắng. Hả? Đâu có nỗi mà ăn gạo bóc, gạo hỏng như ở Việt Nam. Mình ăn ở đây, mình ăn gạo như vậy. Trong khi những người nó thật sự, quý vị có gì khi ăn cơm. Thầy, tổ, này, cha, mẹ, này, tất cả người thân của mình ở Việt Nam. Gạo hỏng không có mà. Không có gạo hỏng đó mà. À, mình còn muốn cái gì nữa đó. Và đâu quý vị thấy, nếu mình thường được sống như vậy đó quý vị, không có khổ, ít khổ lắm. Phải không? Bởi vì mình thấy mình cũng hơn ta trơn khổ gì nữa. Mình cũng có cái nhà nè để ngủ nè, đâu có vào không có lạnh quá. Phải không? Cơm mình ngày ăn hai buổi đã quý rồi. Mà qua Mỹ rồi cái tiệc tàn mạc đi, nghèo gì nghèo đi nữa đi, thì quý vị cũng có rau đấy mà. Phải không? Có rau đó mà. Tôi biết có những người mà ở đây chắc những cụ lớn tuổi chắc nhớ mấy năm mà đói khổ miền Bắc á, chỉ có cơm với muối gừng ăn thôi, mình thì đã không có đâu mà ăn. Đấy, cơm chẳng có mà. Vậy thì nếu mà cái người nào mà sống như vậy đó quý vị thì sao? Ít khổ lắm, ít khổ
lắm. Cây cắt nó từ dài cái bóng nó mía cái đầu mặt nó cây cắt nó bỏ một nước cái nước con biết đi
đấy. Bây giờ vậy thì cụ về cụ nói yên tâm á, nhắc hoài. Bởi vì nếu không á thì quên. Vì quý vị có khổ cái này mình hay quên đó quý vị, cái gì nó khổ lắm.